Sứ đồ Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Thượng Đế cho ta những gì. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng nhắc nhở đối với hành giả tu thiền theo pháp lý Vô Vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Chân tâm là Thượng Đế của tiểu vũ trụ. Vì thế, sự hiện diện của chúng ta trên trái đất này và cuộc sống hàng ngày là do Thượng Đế ân ban. Ngoài những điều này ra, còn những điều gì khác mà Thượng Đế đã cho chúng ta không hề hay biết. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, Thượng Đế cho ta những gì? Những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng sau đây cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Quý vị thấy thiên địa nhân, quý vị là đại người ta, tức là đại diện ông trời, đại diện Thượng Đế, mà không thế thiên hành đạo, không khai thác lấy chính mình, làm sao hiểu được nguồn gốc của nguyên lý vô sanh bất tử của phần hồn? Thành ra mọi người chỉ đau khổ trong tiền bạc, trong địa vị, trong học vấn, mà không tìm ra lối thôi. Học hết sách, hết lớp cũng không tìm ra lối thoát. Tôi chỉ tìm một chiều hướng để tôi thanh tịnh nhờ cái pháp thiền này. Tôi thiền càng ngày càng thanh tịnh. Trước khi tôi cũng động loạn lắm, thiền chỉ có 5 phút thôi. Nhưng mà lần lần tôi cố gắng, tôi thấy con đường này không có lường gạt tôi mới làm. Tôi thực hành đêm đêm như vậy. Lần lần tôi càng ngày càng thiền lâu. Từ 5 phút đi tới 3 tiếng đồng hồ, có khi ngồi một đêm tới sáng mà tôi thấy thoải mái. Thay vì tôi nằm và tôi lo âu, ngủ không được. Cái bệnh mất ngủ với pháp lý Vô Vi mà cố công hành thì chắc chắn nó phải tiêu diệt cái bệnh mất ngủ. Và nó khôi phục trở lại tự nhiên và hồn nhiên. Khi trở lại với hồn nhiên, tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta thấy rõ phần hồn chúng ta là vô sanh bất tử. Tại chúng ta dấn thân trong cảnh đời, kích động và phản động, tạo loạn cho chính mình. Có một cái tiểu thiên địa, nước, lửa, gió, đất hợp thành, mà không trật tự. Không trật tự là loạn cái gì nữa? Hiện tại chúng ta ở trong công phần này, không trật tự tức khắc là phải loạn. Chính bản thân của chúng ta, nội tâm không trật tự, chân thức không có trật tự, không hiểu nguyên lý của cuộc sống, thì chúng ta sẽ bị đông loạn tức khắc. Rồi, trong gia can, người này đổ thừa cho người kia đổ thừa cho người nọ. Tới xã hội cũng tranh chấp lẫn nhau, thù oán một cách vô lý, và giết chóc một cách vô lý, không lợi lộc cho chính mình. Tạo nghiệp cho tâm thân bất ổn. Cho nên, tôi thấy cái phương pháp công phu này, nó đem lại sự thanh tịnh cho chính mình. Khi chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Thử ngay trong gia đình, vợ chồng cãi lộn mà qua một đêm thanh tịnh rồi mới thấy lỗi của hai bên. Thì chúng ta nuôi dưỡng phần thanh tịnh đó, thì phần sáng suốt sẽ gia tăng. Sáng suốt và thanh tịnh gia tăng, thì đi đâu chúng ta sống cũng trong trật tự. Dù cho lên núi, xuống biển cũng là sống trong trật tự. Nhìn trời đất mà sống. Quý vị nhìn lên trời đất, trên trời thấy là rất có trật tự. Mới ban thanh khí cho chúng ta. Thanh khí điển hóa sanh vàng vật. Quý vị đang nhờ hơi thở mà sống. Chúng ta đang nhờ hơi thở của trời đất mà sống. Chúng ta đang ăn những gì của trời đất đã ban. Mà chúng ta phụ. Tưởng là tôi có đô la, có đồng franc, tôi mua được đồ ăn, tôi không cần trời. Cái đó là lộn. Tất cả cũng Chúa ban, trời ban, chứ không có ai ban hết. Bởi nhìn sát chúng ta thấy rõ, quý vị ăn một cọng rau, qua ngày tháng nhật nguyệt ban chiếu nó mới mọc lên, rồi đổi ra lấy đồng tiền. Ăn vô trong bụng mình thấy thế nào? Nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Nguyên lai nó từ sắc giới giáng lâm xuống thế gian tận độ quần sanh. Mà quần sanh chưa thức, chưa hiểu lấy chính nó, thì nó thấy vũ trụ xa hơn nó. Nó đang ngự trong một tiểu vũ trụ là tiểu thiên địa, là thể xác này. Quý vị có khối óc, không có một người nào ở thế gian dám chế khối óc quý vị được. quý vị chỉ có một không hai. Ngoài Thượng Đế không ai có thể đá động quý vị được. Chỉ là biết quý vị đi xuống tham gia cái trượt giới trần tục mới tự hại mà thôi. Bây giờ chúng ta hiểu được đường về và hồn chúng ta là vô sanh. Dù cho xuống địa ngục đi nó cũng học hỏi để tiến hóa mà thôi. Cho nên có dũng chí hiểu mình và hiểu rõ nguyên lý của trời đất là chúng ta tất cả đang mang một điển giới ở trần gian, chúng ta là ánh sáng trên mặt đất. Quý vị toàn là tự động, cặn bã của thanh quan hình thù thành một cái xác của người ở thế gian rất tinh vi, khối thần kinh sống động. Tuy chúng ta làm không được nhưng mà chúng ta có thể nghĩ chiều sâu của vị Phật, chiều sâu của Thượng Đế nếu chúng ta thanh tịnh. Khi mà chúng ta hiểu tới chiều sâu của Chúa, chiều sâu của Thượng Đế, của Phật là chúng ta không làm gì hơn vì chúng ta là người yếu nhất ở thế gian này. Cho nên giờ phút lâm chung không có ai có thể nói được cái gì hết. Chỉ ríu ríu ra đi thôi. Chịu cái luật nhân quả mà tiến. Thượng Đế cũng cho cơ hội cuối cùng để tiến hóa. Dù cho xuống địa ngục học khổ mới thức tâm và tiến hóa. Thì đâu đâu chúng ta thấy hiện tại chúng ta đã có làm chủ trong cái xác của tiểu thiên địa này. Là hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Căn nhà của chúng ta là càn khôn vũ trụ. Nếu chúng ta hiểu được nguyên lý điển quang trong cơ tạng con người phát triển tới khối óc, người có hồi quang sáng suốt, hiểu giá trị của sự thanh tịnh, thì chúng ta chỉ có vui hợp nhận nhiệm vụ làm người tại thế gian. Làm vợ, làm chồng, làm con cũng chỉ học nhịn nhục mà thôi. Làm tới tổng thống cũng nhịn nhục mà thôi. Thiếu nhịn nhục là cơ đồ tiêu tan. Và chúng ta mượn cái pháp này để khai thông trí tuệ và lập lại trật tự của chính mình, tự đạt thanh tịnh, thì chúng ta không có cái chuyện gì mà phải lo và phá hoại người khác, hại người khác, giết người khác để được địa vị. Rốt cuộc luật nhân quả đâu có cho phép. Chúng ta sẽ đi học cái chỗ thấp hơn. Nếu chúng ta hại người, giết người thì chúng ta phải đi học cái cõi âm u thiêu thông. Từ đó mới thức tâm trở về lo tu học, mới biết nguyên lý của trời đất. Thượng Đế yêu tất cả mọi người, ban phước lành cho tất cả mọi người, không bỏ một ai. Quý vị thấy, nói mặt trời thôi, đâu có phải chiếu riêng cho người khôn ngoan đâu. Chiếu cho người què quặt, cùi hủi cũng chiếu luôn. Đó là cái ánh sáng diệu thanh của Thượng Đế, càng làm việc nhiều hơn nữa. Cái sáng của mặt trời, mặt trăng, quý hiểu được, mới hiểu được là nguyên lý của nhật quang Phật, nguyệt quang Phật. Phật là nhẹ, chứ không phải là cái danh ông Phật mà đặt ở trong một chỗ mà bắt người ta quỳ lại một cách không hiểu, tâm tối và không chịu khai sáng lên chính mình là tự hại quần sanh, chứ không có giúp đỡ được ai hết.
Tôi có đọc sách của thiền sư, nhưng không hiểu câu nói tinh ba của vũ trụ là ý nghĩa gì? Xin thiền sư cho biết.
Cho nên muốn biết tinh ba của vũ trụ phải biết tinh ba của cha mẹ. Không có tinh ba của cha mẹ làm sao có hình hài của chúng ta ngày hôm nay. Mà ai cấu trúc thành tinh ba của cha mẹ? Nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta tu giải mở trụ tiến, cái điển của chúng ta trung tim bộ đầu khai triển, thay vì cứ quẩn quất ở trong bộ gan, sân si không thoát được. Cho nên tinh ba của vũ trụ là cái hồn chúng ta đi về trời. Chúng ta có tinh ba của cha mẹ, chúng ta có cái xác, mà cái gốc của nó là từ ở bên trên. Mà chúng ta hướng đi lên trên, chúng ta sẽ có một hình hài ở bên trên, đi đứng đàng hoàng, trở về thiên quốc mới biết là xa xưa chúng ta ở nơi đó, không phải ở dưới này. Tại nên chúng ta không có làm chánh trị, không giành đất đai, không giành của cải ai hết. Thực hành để tiến hóa tới vô cùng, hưởng những gì của Thượng Đế đã có, trời đất đã hình thành. Chúng ta là người thực hành để tận hưởng mà thôi.
Như Thầy vừa nói, trời có trước, Phật có sau. Như vậy, trời là gì? Là ai?
Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên.
Nhưng mà chưa có trình độ thanh cao, đâu có mặt gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy cái tâm phàm mà xét tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên đã có trước Phật có. Nguyên lý của trời đất có trước Phật đó.
Kính thưa Thiền Sư, theo Thiền Sư giảng, con người có phần hồn và phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi Thiền Sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến, tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình, thì mình thấy rất khổ thẹn. Cho nên luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp, lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa nữa.
Thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ, trở về với siêu nhiên, thì ta là trong cộng đồng của càn khôn vũ trụ, là ta đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, nghĩa là gì?
Chúng ta hướng thượng, cõi bên kia cũng có nhiều cõi, cũng ấm ức muốn trở lại thế gian. Mà chúng ta người tu, chúng ta còn đi giảng cả triệu người nghe bên kia, thiên liên nhiều người cần thiết lắm. Vì trong thực hành chúng ta mới có khả năng giảng được. Thiếu gì người bị cùi, bị bệnh hoạn nhiều lắm trong cõi âm. Mà chúng ta có cơ hội đi, chúng ta làm phước, giải thích cho họ, tự tu tự tiến. Đi lên thay vì cứ ngồi đó trì trệ nhờ cúng bái hoài, không phát triển. Tâm thức không bao giờ có cơ hội phát triển.
Người đời chê khen, Thượng Đế không chê và không khen, chỉ có xây dựng mà thôi. Đi mục đích đem lại sự thanh tịnh tối hậu cho 3000 vũ trụ.
Phải chăng cái mà người ta nói hiệp nhất với Thượng Đế, có nghĩa là điển ở trong đầu mình phóng ra, dì trí tu hành, đến một ngày nào đó điển tự động theo đường thiên xích, nối thẳng hàng với trung tâm sinh lực. Từ đó nhất cử nhất động thuận thiên, dùng trí huệ minh triết để giải tỏa các vấn nạn của đời sống mình và giúp cho những người khác giải thoát của sự đau khổ của họ.
Chung quy chỉ có luồng điển từ bi mình phát triển được thì mình mới hội nhập được đại điển đại bi. Thượng Đế là điển đại bi. Khi mà hội nhập được điển đại bi thì mình sang suốt, dũng mãnh và không có sợ sệt, không có cần suy lĩnh đến sự sanh tử nữa. Chỉ có tiếng mà thôi.
Vì con biết Thượng Đế con là ai không?
Chính vì vậy con hồi trực chị mới kiếm nội thì con đó. Nội con tương đương nó con không biết. Nhưng mà để khi dừng bên con qua, dừng bên con lại. Tại vì con thấy rằng nếu mà chị dù dũng như con từ một cái đào tạm, bây giờ con chạy qua đến thiên đường là con chưa sạc một.
Thì chính Thượng Đế của con là chân tâm. Chân tâm con là Thượng Đế của tiểu vũ trụ này. Mà nếu con không gần Thượng Đế con là con sẽ buông lơ cái xe hết. Và được hết. Mỗi ngày con nhớ tới Thượng Đế con là đau lắm rồi. Con nhớ Thượng Đế là nhớ đến con, nhớ đến chân tâm của con, chứ không phải là cái ông Thượng Đế như người ta đặt tên. Mỗi ngày nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ chân tâm, không làm vậy chân lý nó mới thật. Thì hiểu không? À, cho nên
bà sư con tự thấy là Thượng Đế là một người.
Không phải, nếu người là con cũng bị lại, sẽ bị lạc. Con nghĩ Thượng Đế là một người thì rốt cuộc là con mất Thượng Đế và mất luôn cả con người. Thượng Đế là chân tâm của con, là con mới hội tụ về Thượng Đế và con sẽ có cơ hội hồi sinh. Con là sức mạnh luôn, sức mạnh từ bi. Con bây giờ con làm gì? Ê, mẫu là con đang thể hiện sức mạnh từ bi gia căn. Thấy không? Mà con nghĩ tới Thượng Đế là con dồi dào nữa. Với sự yêu thương tràn ngập dần dần, hạnh phúc rồi đó. Thế là chân tâm của con á. Fred á. Làm sao con bỏ được? Không có người nào bỏ được chân tâm của mình. Phải nói không? Cho nhiều người sai. Con nghĩ Thượng Đế, ông Thượng Đế. Ông Thượng Đế, rồi con ma này hiện đến tao là Thượng Đế này. Hả? Rồi con đi tập, đi làm được. Biết ma dễ đầy mà. Đến nó tao là Thượng Đế. Phải lo về chúng tao. Nghe lời nó. Chừng. Chừng tâm là Thượng Đế. Hiểu không?
Hôm nay là chỉ dẫn ở trên cái bệnh viện của cả con vũ trụ mà chúng ta thấy này, cái quyền năng của Thượng Đế thuộc về giáo Phật. Ngài làm việc ngay đêm không ngừng nghỉ, mà anh xác định đó là tập tâm chúng ta. Ta hiền, ta sẽ ngộ Ngài, thể hiện tập cho hiền. Ta không ác, ta sẽ ngộ Ngài còn ác hơn ta. Thấy không? Luôn luôn do tâm mà ác. Địa ngục chính ta chọn, cho nên ngày hôm nay chúng ta tu cái pháp này là cái pháp như ý, khư trực vô thanh. Anh làm được bao nhiêu, anh ăn bao nhiêu, tự lực cánh sanh, không có sự nhờ đỡ nữa. Chúng ta đã nhờ đỡ một lần, một phép lạ đã đưa chúng ta xuống phòng hồn, chúng ta giam trong thể xác này mà cửa quậy không được. Biết, biết chỗ kia có tiền mà đi tới không được. Biết, biết nhà băng có tiền mà vô lấy không được. Thấy chưa? Thấy cái phép lạ của Ngài đã làm một cái mộc cho chúng ta để chúng ta thực tâm và chúng ta thể chọn con đường nào. Tại sao cho chúng ta chạy quanh co đầu này đầu nọ, rồi cơ hội cuối cùng mới ăn năn tu học. Quanh co để chi? Để cho chúng ta học cái chuyện dũng trong thanh tịnh, rốt cuộc phải chấp nhận để tiến tới và không có từ chối được. Rốt cuộc chúng ta không từ chối. Cho nên những người chưa diễn kiến được Thượng Đế thì nói rằng tôi ao ước được gặp ông Thượng Đế cái mặt đẹp hơn tôi. Không, Ngài là vô hình vô tướng. Từ mọi trạng thái mà có, không phải một trạng thái. Nếu mà chúng ta ý thức trong một trạng thái là cắt lắp rồi ông Thượng Đế đó là con ma. Hiểu chưa? Hiện thế Thượng Đế là vô hình vô tướng ở trong tâm ta và ở trong trung tâm tất cả của bạn lên ở thế gian này. Sức mạnh vô cùng. Càng thấy rõ điều này, chúng ta mới thấy rõ sự vi diệu của Ngài đang làm việc. Từ côn trùng hoàn vật đang tiến hóa tới một tâm linh đầy đủ. Để tự nó thích giác và tự nó thăng hoa thì Ngài mới nhẹ gánh. Thì ngày hôm nay chúng ta làm con người, lần lần chúng ta thích giác. Thanh niên thì ham chơi bời, dẫm dục đủ thứ nhậu nhạt, bây giờ chán rồi, bệnh này tới bệnh kia, bây giờ thích giác không làm. Thanh nữ cũng vậy. Mà mỗi người đều có cơ hội thức tâm. Hỏi cái Thượng Đế tự do không? Rất tự do, cửa trời tự do, và cửa địa ngục giới hạn. Vì sao chúng ta làm quá tâm ra đâu? Thì tâm nhất đó là giới hạn kêu chúng ta đừng tái phạm nữa. Nhưng mà chúng ta càng nghĩ cái Thượng Đế, nghĩ sự cao siêu, nghĩ sự cởi mở, nghĩ sự vô cùng, thì chúng ta cảm thấy nhẹ. Tại sao cửa thiên đàng mở và cửa địa ngục thì đóng? Và chúng ta chung với kiểu thường ngục để làm gì nữa? Chúng với sự đau khổ để làm gì? Cái chuyện không cần thiết. Chúng ta không nên làm việc không cần thiết và nên làm việc cần thiết là mở thiên môn để tiến về thượng giới, là cái chỗ thanh nhẹ đã. Rồi chúng ta quyết định tôi là duyên của Thượng Đế hay duyên của Phật hay duyên của tiên. Có Thượng Đế chứ mới có Phật. Ở thế gian chứng minh rõ có cha mẹ mới có ta, ta tu ta mới thành Phật. Cha mẹ là đại diện trời đất để độ ta. Thấy rõ không? Cha mẹ ta, có cha mẹ rồi mới có ta. Có hoa hoa quả vạn vật mới có con người. Chứ ai làm ra hoa hoa vạn vật trước? Cho nên cái luật đó càng tu thanh tịnh, càng thấy luật thì chúng ta đọc được cái luật vô tận chân thực. Không có chữ nhưng mà tôi hiểu được lỗ thay sự sự trí bằng cách nào để được tiến hóa. Ngay trong thể xác tôi không làm cho thể xác tôi đau nữa, và tôi không chung vào sự đau, và tôi than không than thở để cứu sự đau và ôm lấy cái đau không. Đó là cái điều tôi phải tìm con đường giải thoát. Cái sanh tử luân hồi là đương nhiên phải có, không phải chuyện chấp mê đối với tôi, và không phải chuyện lo lắng đối với tôi nữa. Tôi chỉ lo trở về với thanh tịnh và để tự tiến hóa mà thôi. Cái đó là cái quan trọng. Như anh đã đi thức, con đường tự tu tự tiến là chân pháp. Nếu anh không mở, không khứ trượng lương tâm, làm sao anh trước được thanh quan của bề trên? Dù nói là không có ông trời, nói ánh nắng mặt trời thôi. Anh nắng mặt trời chiếu cho tất cả, chứ đâu phải chiếu cho người nhà giàu mà bỏ người nhà nghèo đâu. Thấy không? Chính chúng ta không ý thức nổi, rồi chúng ta thích nhà giàu và ghét nhà nghèo. Chỉ có một mà thôi. Người tu của chúng ta chỉ có một mà thôi. Chỉ tội nghiệp cho những người không hiểu. Ôm cái có mà tương lai trở thành không mà họ biết là cứ ôm nó là tranh chấp. Cũng như ôm cái băng chạy qua chạy lại, ghét nó gạt chạy tay gãy chân ngồi nằm nó là một thứ. Anh dọn thấy thế sự một thứ như vậy. Cứ ôm các bạn đó, sợ người này gạt người kia gạt, rồi ôm chạy qua, chạy khắp thế giới, chạy chỗ này chỗ nào, rồi đó cũng phải buông ra đi chứ. Ôm cái không mà. Ai ăn đâu chứ của chim đã thiện cho mình có, giờ phút lâm chung nó đem được cái gì đâu. Hậu cắt lên đi không được mà. Thế đó, chúng ta cũng như thủ cầu, vì tranh bệnh, ôm tiền chạy qua chạy lại thôi, rồi đó cũng phải buông ra đi mà thôi. Thế đó đi này. Khi mà chúng ta càng thấy rõ rồi, chúng ta dễ buông bỏ, dễ giải nghiệp tâm. Chúng ta không có nặng về tình tứ tiền tài nữa, không. Bốn chữ T chúng ta dẹp luôn, và chúng ta trở về không giới thanh tịnh. Thấy không chỗ đó? Cho nên mỗi người tu là phước, cho nên nhiều người ở thế gian, mẹ hiền, đau khổ rồi. Tu muốn khuyên con tu có phước con, phước gì mẹ, con phải làm chứ cha con mới có lương mà mẹ nói phước. Nó không biết cái phước ở đâu. Cái phước là cho nó có sự thông minh để nó học vượt hơn người. Cái phước của cha mẹ nó đã đóng góp cho nó đâu có biết. Cho nó có sự may mắn của cha mẹ nó. Cái việc thiện, việc phước cha mẹ nó đã cấy cho nó rồi, ngày nay nó mới được hưởng, nó tiếp tục hưởng cái may mắn đó mà nó không biết. Nó hưởng rõ ràng mà nó không biết, nó tưởng là cái tài năng của nó chứ cha mẹ nó không có. Tại sao con người ta mà thi ông đậu mà mình đi học đâu học đậu đó là ai do ai? Phước của cha mẹ đấy. Cha mẹ nó cây phúc điền chúng ta mới tặng được. Còn cái phúc điền không có chúng ta làm sao được. Ở cái phước mà, cái phước xương của ông trời cho chúng ta một chút may mắn thôi là ăn không hết. Thấy rõ không? Cho nên nhiều người còn nghịch lại cha mẹ, phản lại cha mẹ, tưởng là ta là hay thì sai lầm vô cùng. Trước hết cuối cùng, cho nên ông trời ông cho mọi người xuống thế gian lập cảnh gia can, có vợ có chồng để con mới biết thương cha mẹ, mới quý cha mẹ, hầu hạ con mình, mới thấy cha mẹ hầu hạ mình, mới thấy cha mẹ đã cầu xin đem được cái phước cho mình được an toàn, ôm cơm ăn, cơm ăn áo mặc. Thấy cái phước vô cùng của cha mẹ đã để lại mà không có tính toán. Còn mình nuôi cha mẹ một ngày thì mình tính rồi, trời ơi tôi được 10.000 mà bảo lấy hết tôi 5.000 rồi, nó tính liền à. Nó bao giờ nó đưa cho má 5.000, má muốn cho ai cho, không dám đâu, má cho ai má nói con nghe đi. Đó, nó khó vậy. Còn mẹ nó không buông cho nó bao nhiêu của người mẹ gì vô giá, tình thương của nghiêm phụ là vô giá. Phải hiểu cho này, khi chúng ta sinh con lập gia đình chúng ta mới quý chồng, mà khi chúng ta lập gia đình rồi chúng ta mới tu, chúng ta mới quý chồng. Thấy cái khổ tâm của những người đi trước đã vạch đường lối thực hành để tiến tới, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng người khác. Cái sự cương quyết xây dựng ý chí vô cùng đó là cũng khác chiếc thuyền giữa khơi giữa bể đã bị đập biết bao nhiêu trận bão rồi, nhưng mà ngày hôm nay thức tâm và đọc thức biết bao nhiêu bão bùng đã đắp trên đầu người rồi, ngày nay tắt bạc mắt là qua biết bao nhiêu trận thế nào, phải thấy rõ từ này. Cho nên các bạn tu càng ngày càng thanh tịnh, các bạn mới cứu được chân lý này tự thức. Còn bây giờ tôi nhắc đây rồi về các bạn cũng quên, nhưng mà người nào có gia đình mới có ý niệm đó. Người giữa ai có gia đình thì thấy mình bay bướm được rồi, đâu có cần nhập nhà nó mới lại trung tập. Nhưng mà một ngày nào các bạn bước vào trong tình đời rồi, các bạn mới hiểu cái lưới trời không có thưa đâu, không có chạy khỏi một sân lâm đâu, không có làm bậy được đâu, chắc chắn phải có luật trị các bạn. Nhớ cái câu này, đi đâu không có tránh khỏi sân thưa lưới trời.
Đừng có nói rằng ông kia ông tu hay hơn tôi, bà kia bà tu hay hơn không. Tôi đi đến đâu được đến đâu. Mỗi người biết như vậy thì cộng đồng nhân gian sẽ đem lại sự thay mình, và cả khôn vũ trụ sẽ bằng an nhạt trội đôn trước, đôn trước các bạn trở về một cõi. Không có bạn giận bỏ. Các bạn cứ căng từ trên giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải là ở đây tạo ra bạn đâu. Cái hình thù này là giả tạo đâu phải sự thật. Bạn đâu có sắp đặt được. Lúc bạn chết bạn ôm xác đi chôn được đâu. Không, nó là một cơ cấu kích động để cho bạn thích tâm mà thôi. Mà nó là quyền năng tối hậu để cứu Phật họ. Nếu các bạn không hiểu và hướng ngoại cho ta là hay là giỏi, cống cao ngạo mạn, tự thức, đè bẹp người khác và quên sửa tâm thức của mình để tiến hóa, thì lúc đó không có bao giờ trách được ai. Chính mình chôn mình và chính mình giết mình mà thôi.
Dạ kính thầy, con có vài câu hỏi. Cái thứ nhất là trong cái ban thầy sáng thì con có nghe thầy nói về chiến sĩ của Thượng Đế, nhưng con chưa hiểu rõ chiến sĩ của Thượng Đế là như thế nào.
Chiến sĩ của Thượng Đế thì mình phải thấy rõ cái tình thương của các giới đặc phục vụ mình. Từ manh áo, ăn mặc có cái cơ hình này là các giới, kể cả Thượng Đế cũng phục vụ. Cho nên mình mới sâu dồn xem cái tinh thần phục vụ mình có đủ không. Mình có chịu phát đại nguyện phục vụ, và mình thấy chúng sanh đã và đang phục vụ chúng ta, và kể cả trời Phật nữa, đã càng không vũ trụ đang phục vụ, mà mình có tinh thần phục vụ đó không. Nếu mà có cái tinh thần phục vụ đó là tương ứng với thiên ý, thiên ý là ý ông trời ha? Thì ông mới thông nhận ông trời. Đã có trình độ, cái trình độ phục vụ. Khi mà con cảm thức, ngày hôm nay cũng có cái áo mặc, có đồng hồ đeo, có đôi dơm ha, ai cũng được. Sự thông minh của loài người đó, mà ai cho loài người có sự thông minh? Ông trời. Thấy không? Khi mà con hiểu tới cái đó rồi, con mới đi gần tới thiên ý được. Lúc đó là mình làm mới là thật sự chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ của Thượng Đế là phải Phật tâm, chứ không phải đợi ngày gọi. Mình thực hành cho đúng, mình phát tâm như vậy, bất vụ lợi, thì lúc đó Thượng Đế mới mời mình sát nhập vô, làm công việc cứu người chứ không phải giết người. Chiến sĩ tình thương là cứu người chứ không phải giết người.
Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp lập đại hội ở kỳ năm này, nhìn lại nhau thương yêu, xem trình độ mọi người đã tu đến nào, đến đâu, và sự thức giác của họ đến đâu, và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên để cho chúng ta có cơ hội thương. Có nhiều người nói rằng đại hội này sẽ không thành là ý của người phàm. Những sự thành là do đâu? Là do bề trên không các bạn? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta phải kính động đấng đấng bề trên. Không có bề trên, không có cha mẹ trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây. Các bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi đứng rõ ràng, tranh chấp, học hỏi, tiến hóa, đó làm cái cơ nhồi quả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta là nơi đón rước Chúa đó, chứ không phải dọn căn nhà sạch kêu bằng đón rước.
Thì con hiểu như vậy có đúng không? Là lấy thí dụ như chúng sanh ở tại thế này đều chịu một cái mệnh trời, mà cái mệnh trời đó là do giới địa tiên điều khiển sắp đặt ngày giờ tùy theo cái giờ sanh khắc của ngũ hành để mà nó sanh ra cái chuyện để có bài học. Nhưng mà bạn đạo vô vi của chúng con thì con nghĩ rằng tất cả mọi chuyện gì đều tùy thuộc ở nơi sắp xếp của thầy á, thì nghĩ như vậy có đúng không?
Cái đó là tùy thuộc nơi hành giả thực hành. Nhưng mà cái sự sắp xếp đó là chúng tôi cũng đã sắp xếp trước hết rồi. Những người nào vô đây thì cái vận mạng họ đều có sự sắp xếp ở trong đó. Cái đó là đúng. Nhưng mà cái hành giả đi tới đâu, nó sẽ ngộ tới đó. Và nó có thể bỏ và nó không đi. Đó. Cho nên cái cuộc sắp xếp này á, sẽ đem tới trở thành một vị Phật vững vàng, chứ không bị kẹt nữa. Và nếu người nào mà không chịu thực hành và đi thực hành nửa chừng rồi bỏ đó, thì nó cũng có quyền. Nhưng mà rốt cuộc nó không gặt hái được cái gì, dù cho nó chuyển đi cái pháp nào. Bởi vì cái này là trong cái thực hành, hành chuyển, trong cái khổ hạnh, chứ không phải chúng ta tu đây là sung sướng. Mà nhất định chúng ta phải đạt được kết quả. Và với cái dũng tiến, chứ không phải với cái sự mà ý lại trì trệ nữa. Thành ra bề trên cái khối vô vi nó đã sắp đặt cho chúng ta. Và nói chuyện là lo cho chúng ta có đầy đủ hết thảy. Bởi vì khối vô vi đó là ai? Của Thượng Đế sắp đặt. Thì cái chuyện đó Ngài đã lo cho chúng ta từ ly từ tí, chứ không phải không lo. Cho nên đừng có hiểu lầm rằng bề trên không lo. Tôi tu như vậy mà bề trên phụ tôi, không phải đâu. Trong cái khổ để cho chúng ta tiến, để thu gọn và dẹp cái cảnh này để tới cảnh kia mau hơn. Nhiều người không hiểu đâu, ôi tôi tu vô vi sao càng tu càng khổ. Càng khổ là càng sướng ở tương lai. Mà họ không hiểu. Dọn gọn hơn hồi xưa và đơn giản hơn hồi xưa. Không có vun bồi sự phức tạp nữa. Cho nên những cái cảnh thế gian chúng ta thấy, cũng như những người ở Việt Nam chạy ra đây, thì bây giờ sống đơn giản gì họ sống cũng được. Gọn hơn. Nếu mà họ còn chấp họ thấy họ đau khổ. Trời ơi, trước kia tôi giàu có mà bây giờ tôi đau khổ như thế này. Cái đó là họ còn muốn nuôi lại cái sự ngu muội của quá khứ. Chứ còn cái chu trình tiến hóa của tâm linh thì đang tiến, chứ không phải đang lùi. Nhưng mà họ gọn chừng nào thì tiến chừng nấy. Cho nên cái tu đằng này nó cũng vậy. Càng ngày thì các bạn sẽ không còn sự mê tín và không còn sự hỗ trợ nữa. Thấy không có sự hỗ trợ mà thấy rõ cái dũng tiến của chính mình. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ cái dũng tiến á, thì bề trên nó sắp đặt cho mình. Nếu không có sắp đặt làm sao mình tiến tới đó được. Nếu không sắp đặt mình ngồi trong cái thiền đó rồi mình thấy mình ở chỗ nơi khác rồi. Mình thấy mình sung sướng. Mình thấy mình giải tỏa tất cả những sự thắc mắc của nội tâm. Thì cái nghiệp của mình được.
Có một bà sơ xếp hết mấy bà sơ kia. Bà tới bà thăm tôi. Nhưng mà tôi nhìn mặt. Tôi nói bà không bực bội quá. Bà nói trời nhiều chuyện bực bội lắm. Tôi nói bà sai rồi. Bà mang cái áo. Cái áo đó là tượng trưng cái gì? Tượng trưng sự bác ái thương yêu. Bà mang cái chữ thập đó là sự công bằng của trời đất. Làm sao bà còn tích? Bà quên áo và quên thánh giá rồi. Bà xin lỗi tôi liền. Tôi nói bà quên hai cái đó quan trọng lắm. Người tu Chúa phải nhớ hai cái đó. Cái áo bà bận và cái thánh giá bà đang mang. Quan trọng lắm. Có thể khêu tâm từ bi và làm cho bà thức tâm. Hướng về thiên đàng nhiều hơn là sự cạnh tranh ở trong chị em tu đạo.
Vô Vi có thờ Đức Chúa Trời không?
Trời có trước, Phật có sau. Lúc nào cũng phải nhớ trời mà đi. Bỏ trời là chỉ có chết đói và khổ thôi.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng ta có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật là để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức. Khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đừng lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp, càng niệm càng khỏe. Cho nên nhiều người, có một người ở San Diego họ bị thục lưỡi, không nói được. Mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện không? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không thì tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điển chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trượt trong nội tạng. Và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Nguồn gốc của vô vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của vô vi là của Hắc Bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trần, lục trần có tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả công sáng suốt, thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì, chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì? Không có tiến được. Tánh nào tật nấy vậy thôi.
Xin Thầy giải thích cho chúng tôi biết tại sao lại có Phật thật và Phật giả. Nếu hiểu thế, có ảnh hưởng gì đến những bậc chân tu không của các người xuất gia và tại gia?
Phật thật là tâm chịu tu, hồn mới có cơ hội xuất lên đảnh lễ Phật. Tâm không chịu tu, hồn làm sao có cơ hội xuất lên đảnh lễ Phật? Thì chỉ tạm đảnh lễ Phật gỗ thôi, Phật gỗ thế sang thế gian vậy thôi, cuối cùng cũng không biết đi đâu.
Kính thưa Thầy, khi nãy Thầy có nói rằng đạo Phật tức là một ông tượng Phật để nắng ra để người ta thờ, tức là ông Phật giả. Và Thầy nói là ông Phật thiệt như vậy, chính mẹ con ở bên nhà cũng thờ Phật, thỉnh tượng Phật về, như vậy là mẹ con đã thờ ông Phật giả hay sao?
Thì bà biết cái đó Phật thiệt hay Phật giả bằng cạc tông hay là bằng cái gì? Có bằng chứng à? Còn Phật là cái tâm của mình hướng về đi thẳng tới Phật, cái đó khác. Cái chánh với cái giả hai cái khác.
Như vậy Thầy có thể cho con biết thế nào là ông Phật thiệt và thế nào là ông Phật
ông
giả?
Ông Phật thiệt là con phải tu cho cái tâm con thanh nhẹ, sáng lạng, con đi đó, đến đó con đảnh lễ Phật, con mới được ơn phước tràn đầy, thật sự minh tâm kiến tánh.
Thưa Thiền Sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cây bất ai, không có làm phiền mất ai. Tôi tự lực căn sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp. Và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm. Thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Sát nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo song tu. Có pháp, có thân,
chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biếng đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ. Người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục. Lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Trên thế gian có rất nhiều đạo, làm thế nào phân biệt được chánh đạo và tà đạo?
Chánh đạo là tự mình sửa, từ mất quân bình trở lại quân bình thì mới đạo. Đạo là quân bình, mình mới tự lèo lái mình. Sự sáng suốt là phần hồn của mình, mà tập trung được sự sáng suốt thì trí óc của chúng ta sáng lạng, không bao giờ làm điều sai quấy. Hành đạo chứ không giành đạo là trở về với chính mình. Nếu mà không biết chính mình thì chỉ theo họ mà thôi. Theo họ chết rồi thì chỉ làm âm binh thôi, cúng kiến âm binh thôi. Tôi là người sống ở đất Việt Nam, từ nhỏ tôi cũng cúng kiến nhiều lắm. Rốt cuộc không giải quyết được, không thấy được cái gì hết. Mà thậm chí cha mẹ tôi chết tôi cũng thấy, không thấy phần hồn. Là tại sao? Tại tôi động loạn. Tôi muốn cha mẹ tôi sống hoài không chết, nhưng mà không thấy cha mẹ tôi đến thế gian để học sự kích động và phản động, nhịn nhục và tự giải nghiệp chướng để trở về với thiên quốc. Có cơ hội cuối cùng, mọi người ở thế gian đều có cơ hội cuối cùng tới đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ để mà chết một cách tức tử như vậy. Chúng ta là người Việt Nam, ở xứ có sự quang chiếu của trời đất. Chúng ta có tâm linh, có hồn vía, có sự sáng suốt, có sức chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta ly hương ra xứ ngoài, chúng ta không xa được sự ánh sáng đại bi của trời đất. Ta xây dựng cho chúng ta từ miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sống vui, nhưng mà thiếu hòa bình. Tại sao? Tại vì sự lo âu, lo âu những chuyện không cần thiết. 70-80 tuổi cũng lo âu những chuyện không cần thiết mà quên mình, sửa tiếng cho nó hợp nhất một của cái cuối cùng của trời đất đã hình thành. Quý vị đã có một thể xác gồm thâu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, hình thành một thể xác tự động đi đứng suy tư rõ rệt. Không chịu xây dựng cho chính mình, làm sao xây dựng cho người kế tiếp? Cho nên người tu không phải buồn mà đi tu, hiểu đi tu mới thật là tu. Không phải buồn vô chùa cạo trọc đầu tu là tu, không phải tu đâu. Hiểu được sửa mình tiến hóa mới thật là tu, đem lại sự quân bình của chính mình mới là tu. Chúng ta hôm nay ở trên mảnh đất tự do, tại sao mọi người đòi tự do? Vì sự đau khổ của các xứ đều có đau binh, tới một nơi tìm hiểu sự tự do và đóng góp tự do cho chung. Ngày nay chúng ta có không khí yên lành, tự do, nhân vị. Nhưng mà chúng ta biết được nhân vị, thực thi nhân vị của trên mảnh đất lành này để đem cho mọi người an nhiên tự hiểu, nhưng mà chưa hiểu được phần hồn. Chúng ta chỉ có tu khai sáng lên chính mình, khứ trực lưu thanh, những gì chúng ta thâu vô hằng ngày ở thế gian quá nhiều, tức là trực. Biến thể của nó là trực, và chúng ta có cái pháp tu để giải nà nó hòa thanh. Thanh hòa thanh mới tiến thân. Còn trược, ngộ trược chỉ có tan rã và tạo nạn mà thôi. Chứ chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam, trượt quá nhiều. Chúng ta gần mặt trời nhiều nhất, nhưng mà trượt khối óc. Thậm chí là khối óc của người lãnh đạo cũng không có sáng suốt, chưa hiểu lấy chính họ. Rồi người dân đưa những chuyện này, chuyện nọ chặn người dân để người dân khổ. Cái đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thế giới hòa bình đang tìm sự sống cho chung. Học hòa để dẫn tiến tâm thân. Phần hồn là bất diệt, phần hồn là vô sanh bất diệt. Chúng ta thanh tịnh mới thấy phần hồn. Mượn một cái pháp để giải trượt lưu thanh, để đem lại sự thanh tịnh của chính mình. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ta là ai. Chính ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây là một sứ giả hòa bình, đem lại sự hòa bình cho tâm thân mà chưa giải quyết được. Có ai muốn chết không? Có ai muốn đau không? Có ai muốn khổ không? Không. Mà chúng không chịu lại đem lại sự hòa bình cho chính mình. Cho nên vô vi ngày hôm nay có một số người rất đông khắp thế giới đã thực hành cải sửa tâm thân, trách mình không trách ai, sửa tiếng trong tinh thần nhịn nhục xây dựng chứ không có đả phá. Thành ra vô vi khắp thế giới không có làm chánh trị, sửa mình để tiến. Nhân vị của trời đất đã cho, chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta biết nhân quyền và dân chủ ở chỗ nào? Tâm linh là phát triển tới vô cùng. Thậm chí tu cũng sợ nữa. Sợ ông Phật, mà ông Phật Phật giả không phải ông Phật thiệt. Tu Chúa cũng sợ Chúa, mà Chúa giả không phải Chúa thiệt. Ở trong tâm chúng ta xây dựng, mở ra đi tới, rồi chúng ta mới thấy giá trị của Kinh Thánh. Người đi trước đã hành tiến và đã giải tỏa ra, mới đắc đạt được những cái lợi tinh vi như vậy, lưu lại đời đời. Mà chúng ta không hành, chúng ta lại lấy những cái lời kinh, một lời kinh thánh, một lời kinh trong chùa, rồi biến chế ra, mà chính ta không hiểu được ta từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Điều thứ nhất là tạo tội cho chính mình. Người đi trước không có bắt tội, mà mình buộc tội cho mình. Không hiểu Phật mà nói Phật. Chính ta có cơ hội trở về thanh tịnh, ta mới là Phật. Không có muốn chiến tranh, Phật không muốn nghiệp lực, Phật là giải nghiệp lực, thì nó mới có sống vui hòa. Kinh Phật để lại nhắn nhủ chúng sanh nghe kinh Phật vui, vui mà không biết cái hậu. Không pháp hành thì không biết cái hậu. Cố công hành chuyển trở về thanh tịnh, tức là sáng suốt. Sáng suốt là cái vốn đời đời của mỗi tâm linh trại mặt đất. Chúng ta hôm nay chung vui có ngày sum họp đầy đủ. Mỗi chúng ta một khối óc tinh vi ở thế gian, không có người thứ nhì có thể chế được ngoài ông trời. Thì chúng ta trong thức bình đẳng, chứ không có ai kể cao người thấp. Bình đẳng mới cảm động được lòng người. Nói tu cao, tôi tu cao, mà thề theo tôi mà không theo thì tôi sẽ đọa suốt đời. Cái đó là sự sai lầm. Người tu giải thoát còn lập tâm ác, cái điều đó là không có đúng. Phải xây dựng giải mở tiến với tới vô cùng, chỉ đường vạch lửa lối cho mọi người tự tu tự tiến, tự trở về thanh tịnh để giải quyết tất cả những sự đời đạo xâm tu tiến hóa mới thật là tu. Dũng mãnh hiểu rõ mình mới dũng mãnh, không hiểu rõ mình không bao giờ dũng mãnh được. Quý vị, tôi ở đây trong hội trường này cũng nhiều bạn đồng tuổi với tôi. Năm nay tôi cũng 75 tuổi. Chúng ta đã học nhiều chuyện đau khổ của tình đời. Mắt thấy tai nghe, mà chính tâm thân của chúng ta cũng đã đau khổ. Và chưa biết ăn năn tự sửa để giải quyết trận đồ ô trược và trở lại quân bình hiệp nhất cùng Thượng Đế. Thực hành hòa bình. Khi mà chúng ta tu khai mở trí tâm rồi, quý vị là một sứ giả hòa bình. Sứ giả hòa bình là nhịn nhục ôn hòa, đưa từ trường cho mọi người cộng hưởng hòa bình. Chỉ có tu mới làm được, chứ không phải tiền bạc không làm được.